Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, hắc hắc chủ tịch tỉnh không thể nói như vậy. Miền Châu chúng tôi có ý đưa vào các công ty bất động sản khổng lồ, ngài cũng biết từ nội thành cũ đến hành lang khoa học kỹ thuật thì Bà Khê cách nhau 12 km, mặc dù chúng tôi đã làm xong đại lộ Nghênh Tân với 8 làn xe cùng đường Khê Hồ 6 làn xe, nhưng muốn biến nơi này thành trung tâm đô thị Miền Châu thì vẫn còn xa chưa đủ, thiếu không khí kinh doanh và nhân khí, thiếu các phương tiện như hệ thống tài chính, y tế, giáo dục, cùng lúc đó còn cả hệ thống phục vụ công cộng cho hành lang khoa học kỹ thuật thì Bà Khê. Về phương diện khác chúng tôi cũng muốn dẫn hướng phát triển đô thị về phía này nên không thể không cân nhắc chu đáo hơn. Bối Thiết Lâm không giấu ý đồ của mình. Chúng tôi không phải phản cảm với tập đoàn xây dựng, nhưng nếu như việc khai thác đất đai và lấy đất trừ nợ mà bọn họ và thị ủy, ủy ban không tìm được điểm chung, tôi nghĩ kết thúc cũng không hẳn đã không phải việc tốt. Số mà chúng tôi phải trả cho bọn họ không hề ít, cùng lắm là thời gian thoáng chậm một chút mà thôi. Xem ra các anh đúng là đẩy lên cao, hắc hắc, đây coi như việc tốt, có thể hấp dẫn các công ty lớn đến đầu tư, đủ thấy giá trị và sức hấp dẫn của Miền Châu đã tăng lên. Là nhà ai vậy? Bảo Lợi, Hoa Nhuận, Cửu Long Thương hay Hằng Cơ? Triệu Quốc Đống vừa mở miệng, Bối Thiết Lâm đã biết không giấu nổi. Mặc dù mới là giai đoạn tiếp xúc bước đầu, thậm chí nhiều người trong thị xã còn chưa rõ, nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không phải hoàn toàn không biết. Vì vậy Bối Thiết Lâm cũng rất thành thật nói. Bảo Lợi cùng Cửu Long Thương đều có người đến, tập đoàn Gia Lý xem ra cũng coi trọng Miền Châu chúng tôi, cho nên. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, Bối Thiết Lâm khá thành thật, bị mình lừa chút là khai ngay, đương nhiên cũng có thể là do đối phương không định giấu mình. Các nhà đầu tư Hoài Khánh tiến vào An Nguyên lại nghênh đón thời kỳ đỉnh cao. Tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào khu vực An Đông, ngoài tiếp tục phát huy sức lực ở mảng xây dựng cơ sở vật chất tại Thông Thành, Tân Châu, còn bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản. Ninh Lăng cũng là nơi mà tập đoàn Hòa Hoàng tập trung chú ý. Bởi vì thị ủy, ủy ban Ninh Lăng trước đó vẫn luôn cảnh giác với thị trường bất động sản, xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn coi như là làm cho ngành bất động sản bị chèn ép ở mức nhất định, vì vậy tập đoàn Hòa Hoàng 3 năm trước đã lập công ty bất động sản ở Ninh Lăng, nhưng cũng chỉ thử tham gia mà thôi, gần như không có hoạt động gì lớn. Nhưng Ninh Lăng mấy năm qua có tốc độ tăng trưởng nhanh cùng với dân cư từ ngoài đến tăng nhiều, hơn nữa mấy năm liên tục xây dựng nhà xã hội và các công ty xây dựng tập thể của các công ty trên quy mô lớn khiến nhu cầu nhà ở bình thường trong nội thành Ninh Lăng giảm bớt. Còn về mảng nhà thương mại chung và cao cấp lại lộ lỗ hổng lớn, vì vậy tập đoàn Hòa Hoàng bắt đầu từ năm ngoái đã khởi động kế hoạch xây dựng khai thác. Tập đoàn Hòa Hoàng một hơi bắt 4.200 mẫu ở phía đông bắc Ninh Lăng, chuẩn bị xây dựng một khu trung tâm thương mại, tài chính, khách sạn 5 sao, rạp chiếu phim, trung tâm triển lãm, phố đi bộ khổng lồ tại đây. Hạng mục này được giới kinh tế trong tỉnh đánh giá là bước chuyển mình vi diệu của Ninh Lăng, dấu hiệu Ninh Lăng từ một thành phố công nghiệp điển hình bắt đầu tiến vào xây dựng khu vực mang tính thương nghiệp. Ngoài tập đoàn Hòa Hoàng ra, tập đoàn Góc Truyện audio.com, Hằng Đại cũng bắt đầu tiến vào thị trường bất động sản Ninh Lăng, một thể chế kinh tế vượt qua An Đô mà dân cư từ ngoài vào đã vượt qua dân cư gốc Ninh Lăng, đó chính là một đô thị được các tập đoàn bất động sản khổng lồ chú ý. Tập đoàn Hòa Hoàng cầm đất với quy mô lớn bên Đông Bắc, như vậy tập đoàn Hằng Đại cũng ký kết thỏa thuận với quận Tây Giang lấy 1.200 mẫu đất ở phía Tây nội thành cũ triển khai hạng mục Kim Bích Hoa Phú Hằng Đại Ninh Lăng. Tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư mạnh vào Ninh Lăng, tập đoàn bất động sản Hằng Cơ nghe nói cũng đang đàm phán với An Đô, thành phố quốc tế An Đô có lẽ không thiếu được bất động sản Hằng Cơ tham gia. Mà Cửu Long Thương lại yêu ái Miền Châu hơn, Triệu Quốc Đống chỉ biết là Cửu Long Thương coi trọng Miền Châu, không ngờ Bảo Lợi cũng có hứng thú với Miền Châu. Xem ra người thông minh rất nhiều, biến hóa 2 năm qua của Miền Châu khiến không ít người chú ý, mà tiềm lực phát triển cũng càng được lưu ý hơn. Lão Bối, không thể nào nói như vậy, tập đoàn xây dựng coi như là có chút mâu thuẫn với các anh, nhưng xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật thì Bà Khê cũng là có công lao, đều nói kinh doanh không được còn tình nghĩa, cho dù sau này không hợp tác được cũng không đến mức có oán giận mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, được rồi, tôi mặc kệ việc này của các vị, quy hoạch tổng thể của Miền Châu đã xác định, làm như thế nào phát triển thì thị ủy, ủy ban các vị có sức phán đoán và quyết định, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh không can thiệp. Nhưng tôi phải nhắc anh một câu, không nên chỉ nhìn vào sự phồn vinh của thị trường bất động sản mà bỏ qua nhu cầu của dân chúng bình thường và giai cấp thu nhập thấp. Xây dựng nhà xã hội của Miền Châu vẫn rơi ở phía sau trong toàn tỉnh. Chu Cánh Sinh đầu năm nay đã lập quân lệnh trạng với tỉnh. Nói thật tiêu chuẩn của các vị tôi không quá hài lòng, rất thấp nhưng tôi cũng không tiện nói nhiều. Trụ cột tài chính của Miền Châu còn chưa đủ, nhưng đã ký quân lệnh trạng gì đó thì phải nên chứng thực, nếu như đến cuối năm không hoàn thành tìm nguyên nhân khách quan để đùn đẩy là không được. tính cách của tôi anh cũng biết đó, nói một là một, làm không được đừng có hứa, hứa vậy dù đập vỡ nồi cũng phải thực hiện cho tôi. Triệu Quốc Đống nói làm Bối Thiết Lâm đổ mồ hôi lưng, xây dựng nhà xã hội vẫn là công việc quan trọng mà Triệu Quốc Đống chú ý, lúc đầu đưa ra yêu cầu rất cao, ngoài Ninh Lăng không có vấn đề, các nơi khác đều không ngừng kêu khổ, sau đó Ủy ban tỉnh sau khi nghiên cứu cẩn thận đã rút nhỏ quy mô xây dựng nhà xã hội, nhưng yêu cầu đã có kế hoạch phải hoàn thành. Đây không khác gì là sợi dây thường đeo trên cổ các thành phố thị xã, gần như mỗi lần họp các thị trưởng đều cân nhắc nếu như không thực hiện được kế hoạch này thì Triệu Quốc Đống có thể ra tay tàn nhẫn không? Chủ tịch tỉnh, ngài cứ yên tâm, tài chính Miên Châu mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Nhưng ngài cũng biết tình hình tài chính cụ thể của Miên Châu mà cái tên tài chính từ đất nói khó nghe nhưng sợ là 2 năm tới Miên Châu chúng tôi phải gắn vào đó. Miên Châu không thể so sánh với Ninh Lăng, muốn học Ninh Lăng cũng cần 2-3 năm quá độ. Trong 2-3 năm này không giấu gì ngài Miên Châu chỉ có thể dựa vào tiền bán đất mà duy trì phát triển. Bối Thiết Lâm cười hì hì. Cho nên xây dựng nhà xã hội và phát triển ngành bất động sản, Miên Châu không thể hạ bên nào xuống. Gocchuyenaudio.com, cả, ngài nói có đúng không? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Bối Thiết Lâm đang nở nụ cười. Không thể không nói Bối Thiết Lâm nói thật, Miên Châu muốn chuyển hình trở thành như Ninh Lăng thì dù bọn họ có quyết tâm mà không có vài năm phát triển, điều chỉnh là không được. Triệu Quốc Đống lần này đến Miên Châu thuận đường về An Đô còn khảo sát Kiến Dương cũng là có cân nhắc. Từ chỗ đám người Lưu Nhược Đồng cùng với Trầm Đông Chiêu, Triệu Quốc Đống biết được quốc gia vào nửa cuối năm ngoái đã chính thức khởi động kế hoạch xây dựng tàu sân bay, tàu Kuznetsov đã và đang được nghiên cứu để chế tạo tàu của riêng Trung Quốc. Quân đội cũng hy vọng thông qua cải biến, nghiên cứu tàu Kuznetsov này để chế tạo chiến hạm có thể tập luyện hoặc thực chiến. Muốn chế tạo tàu sân bay với các trang thiết bị hoàn toàn của Trung Quốc sẽ cần yêu cầu về kỹ thuật cực cao. Trung Quốc không thể dừng lại ở việc sửa chữa tàu cũ Kuznetsov này, thiết kế riêng tàu của mình là con đường nhất định phải đi, đây là nhận thức chung của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo bên quân đội. Với quốc lực của Trung Quốc hiện nay hoàn toàn chống đỡ được 3 đến 5 tàu sân bay. Muốn làm được từng này, con tàu này cũng sẽ mang tới không gian rộng lớn cho các ngành chế tạo trang bị cơ điện, luyện kim, sản xuất tài liệu, điện tử thông tin. Khu hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê Miên Châu lại có 4 trung tâm nghiên cứu lớn của cả nước, hơn nữa Miên Châu còn là nơi nổi tiếng cả nước về sản xuất các thiết bị động lực tài liệu, đặc biệt tài liệu hợp kim. Qua đó Miên Châu sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển mới. Làm như thế nào kết hợp kế hoạch của quốc gia mà chấn hưng hành lang công nghiệp Miên Châu, Kiến Dương là nguyên nhân chính khiến Triệu Quốc Đống đến Miên Châu, Kiến Dương. Một khi ngành cơ giới chế tạo, sản xuất tài liệu, sản xuất hợp kim phát triển hưng thịnh sẽ kéo theo các ngành liên quan phát triển mạnh. Triệu Quốc Đống chuyên môn đi cũng là muốn nhắc nhở hai thành phố cần nhạy cảm nắm bắt tin tức này, kịp thời điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thúc đẩy sản nghiệp thăng cấp và phát triển, làm hai thành phố trở thành thành phố công nghiệp lớn của cả An Nguyên. Cách chương.